trí thể thao.
Những tuần đầu tháng 6 này, khi mùa giải 2021-2022 vừa kết thúc và cũng là lúc kỳ nghỉ hè đang cận kề, các sân cỏ bóng đá châu Âu tiếp tục sôi động bước vào mùa giải mới UEFA Nations League, giải đấu chính thức quy mô lớn của làng bóng châu Âu. Qua 4 lượt trận đầu tiên, Nations League đã làm dấy lên những vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát cũng như cầu thủ xung quanh trình độ, chuyên môn, tính cạnh tranh và thậm chí cả sự tồn tại của giải đấu vừa mới được hình thành có 2 mùa bóng. Điều dễ nhận thấy sau một loạt trận khởi tranh của mùa giải năm nay là các đội bóng lớn như Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Ý hay Croatia đều gây thất vọng lớn. Các ngôi sao hàng đầu của sân cỏ châu Âu tỏ ra mệt mỏi, thi đấu không còn hứng khởi cũng như hiệu suất thi đấu kém hẳn so với cách đây có ít ngày. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, chương trình thể thao hôm nay xin bàn về những bất cập và tranh cãi xung quanh giải đấu quy mô lớn còn mới mẻ này của bóng đá châu Âu. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Bóng đá châu Âu vừa khai cuộc mùa giải mới 2022-2023 của Nations League. Có điều đặc biệt là các đội bóng mới qua được 4 lượt trận vòng bảng, nhưng giải đấu mới hình thành được 2 mùa này đã gây những tranh cãi về tính hữu ích hay tính hấp dẫn. Nhìn chung thì ông đánh giá thế nào về Nations League?
Năm nay đó là năm của World Cup, nhưng mà World Cup kỳ này nó lại có cái khác là nó lại diễn ra vào cuối năm. Tức là bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 12. Mùa giải của bóng đá châu Âu thì kết thúc vào tháng 5. Nhưng tháng 6 thì lại trở nên rất sôi động đối với lại châu Âu. Bởi rất nhiều các cái đội tuyển thượng thặng và kể cả những cái đội tuyển không lọt vào cái vòng chung kết World Cup thì cũng bước vào những cái cuộc tranh tài của một cái giải đấu mà chúng ta gọi là Nations League của cái mùa thứ 3. Khi mà diễn ra như vậy đó, thì có rất nhiều những cái ý kiến thuận cũng có mà trái chiều cũng có, và đây là một cái giải đấu mà cũng khá là danh giá và là một trong những cái giải đấu được nhiều cái liên đoàn của châu lục người ta học tập bằng cớ là sau khi The Nations League của châu Âu xuất phát thì đến CONCACAF cũng muốn làm, rồi AFC cũng muốn làm, và cái điều đó cho thấy rằng là cái giải này nó có cái thu hút. Nó thay thế cho những cái trận đấu giao hữu khi mà kết thúc cái mùa bóng của các đội tuyển quốc gia, nhưng nó trở thành một cái giải đấu chính thức. Thì đó là cái lý do mà nó sôi động và người ta bàn tán khá nhiều, kể cả cái giới truyền thông cũng nhảy vào cuộc và người ta cũng đưa ra rất là nhiều ý kiến.
Năm nay là năm có World Cup, có thể nói đây là cơ hội để các đội tuyển có vé dự cúp thế giới được cọ sát và thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho Qatar. Lợi thế này chỉ có châu Âu mới có, nhưng hầu hết các đội bóng đều thi đấu kém nhiệt tình, kết quả thất vọng, hiệu suất thi đấu của các cầu thủ nhìn chung kém. Dường như các cầu thủ đang bị quá tải và các đội muốn giữ sức cho World Cup.
Rõ ràng rằng là cái giải đấu này ở một cái góc độ của những cái nhà tổ chức của UEFA đó, thì người ta cho rằng nó là một cái thành công khi mà họ đưa được một cái giải đấu, tìm được các cái nhà tài trợ. 55 thành viên của châu Âu đã có một cái giải đấu cạnh tranh có tính quyết liệt, có lên hạng, xuống hạng, rồi có thay đổi về mặt chuyên môn. Đối với những cái đội lớn thì là chuẩn bị cho World Cup, những cái đội mà chúng ta gọi là những ông lớn, những ông đang là vô địch, rồi là những cái đội bóng đắt giá. Nhưng đối với những cái đội bóng nhỏ thì nó là một cơ hội rất tốt để họ cọ sát và họ có những cái chuyển hạng. Về mặt tài chính thì họ cũng có mang lại một cái nguồn thu rất là lớn. Trước đây các trận đấu giao hữu thì phần lớn phải bỏ tiền ra, thì bây giờ lại được có những cái giải đấu như vậy. Nhưng ở góc độ khác, ở các cái đội tuyển lớn mà chúng ta nói đó, đó là những cái đội mà đang có giá trị chuyển nhượng cao, hoặc là những đội đang có đứng đầu ở trong cái bảng xếp hạng của FIFA, rồi những cái đội lọt vào vòng chung kết của World Cup đó, thì với các cầu thủ, họ nghĩ rằng là sau một cái mùa giải họ phải được một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng họ lại bước vào một cái giải đấu chính thức. Và đội tuyển quốc gia thì rõ ràng là không muốn mất danh hiệu, do đó cho nên là họ vẫn phải tập trung để đá. Thì rõ ràng là đó là một cái sự quá tải. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái cú sốc rất lớn sau 4 lượt trận. Đương kim vô địch thế giới, một cái đội đã là vô địch của mùa giải Nations League trước là đội Pháp, lại nằm ở chót bảng với 2 trận hòa, 2 trận thua. Rõ ràng là đó là một cái cú sốc. Một cái đội bóng có cái giá trị rất cao là đội tuyển Anh cũng như thế, cũng lại 2 trận hòa, 2 trận thua. Với hai đội bóng này, nó là một cái điển hình cho thấy rằng là có một cái gì đó bất ổn trong cái việc mà các đội bóng lại lập tức sau cái mùa giải mà họ rất là mệt mỏi, các cầu thủ lại bước vào những cái trận đấu rất là căng thẳng của cái Nations League này. Thứ nhất, trong 2 tuần mà thi đấu 4 trận, mà lập tức ngay sau của một cái mùa giải vừa kết thúc vào cuối tháng 5, và thậm chí có những cái đội bóng vẫn chưa kết thúc, họ còn phải đá siêu cúp rồi vân vân, thì như vậy cái sự quá tải đã có. Và chúng ta thấy hầu hết các đội tuyển quốc gia của các đội, thí dụ đội Pháp 19 cầu thủ chơi ở các cái giải lớn ở nước ngoài, trên 25 cầu thủ, hay là đội Anh là chơi ở Premier League là một trong những giải danh giá nhất, hay là các cầu thủ của Mỹ 20 trên 24 cầu thủ của đội tuyển quốc gia chơi ở nước ngoài, hay là Ý cũng vậy, Tây Ban Nha cũng thế, Bồ Đào Nha, Hà Lan vân vân. Thì như vậy tức là đó không tránh khỏi là các cầu thủ quá tải quá lớn. Hầu hết các cầu thủ đều chơi trên 50 trận ở trên tất cả các mặt trận. Chúng ta lấy điển hình ví dụ như là hai cầu thủ mà nổi tiếng nhất của Pháp là Benzema chẳng hạn, chơi ở La Liga 32 trận ghi 27 bàn, ở Champions League chơi 12 trận ghi 15 bàn, ở Super Cup chơi 2 trận chơi 2 bàn, bây giờ về đội tuyển quốc gia chơi không biết bao nhiêu trận nữa. Thì rõ ràng là đối với một cầu thủ mà 33, 34 tuổi như thế thì không có thể nào đơn giản được. Hay cầu thủ trẻ hơn là Mbappe cũng thế, chơi ở Ligue 1 là 35 trận ghi 28 bàn, ở Champions League 8 trận ghi 6 bàn, hay là cái cúp của Pháp là ghi chơi 3 trận ghi 5 bàn, và rất nhiều trận ở các cái đội tuyển quốc gia. Rõ ràng là chúng ta nhìn cái con số thống kê của các cầu thủ của Pháp, hai cầu thủ đó thôi, thì cũng đã đủ thấy rằng là nó quá tải như thế nào. Cái thứ hai nữa là có nhiều cầu thủ họ nhận định rằng đấy, cái này nó vô bổ, là bởi vì một cái mùa này nó kéo dài 2 năm, và lấy cái đó để mà nó có lợi cho những cái đội mà không có lọt vào được cái vòng loại của Euro hay là World Cup. Chứ còn đối với các đội tuyển lớn thì họ cho rằng là họ vẫn phải tranh cái vòng loại của Euro với World Cup, chứ không nhất thiết gì phải chờ đợi cái The Nations League. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai, họ cho rằng là cái giải đấu này nó không có mang lại cái tính chuyên môn cao. Cái thứ ba nữa đó, nó thu hút giới truyền thông và nó làm cho các cầu thủ đứng về mặt thể lực cũng như về mặt tâm lý là họ cũng phải nỗ lực, họ không muốn mất cái hình ảnh mà lại mệt mỏi như vậy. Thì rõ ràng là muốn không mất cũng không thể không được. Đó, đội tuyển Pháp 4 trận, bây giờ đội tuyển Anh cũng vậy, không có một trận thắng nào cả, 4 trận là 2 hòa 2 thua. Thì đó là cái điển hình của ba cái lý do mà có những ý kiến trái chiều như vậy.
Đã có nhiều ý kiến của cầu thủ thì cho rằng Nations League là giải đấu vô thưởng vô phạt, dư luận báo chí thì nói đến chuyện giải đấu sẽ chết yểu. Ý kiến của ông thế nào về vấn đề này?
Cái điều đó là rõ ràng như thế. Đây dù sao thì là cái giải đấu chính thức, cho nên nó có danh hiệu. Cái chiếc trophy, tức là cái cúp mà làm bằng bạch kim nặng đến 7,5 kg, cao 71 phân, là một trong những cái niềm mơ ước của những cái đội bóng lớn. Dù sao đi nữa, thí dụ chúng ta thấy cái hình ảnh mà cái mùa giải đầu tiên khi mà Ronaldo ôm chiếc cúp mà hôn chiếc cúp đó, thì rõ ràng đó là một cái vinh dự rất là lớn, không thể là không nói được. Hay là đội Pháp cũng đã ôm được chiếc cúp này. Cái thứ hai nữa là cái giải thưởng, những cái đội mà tham dự ở League A là thì đã được mỗi đội có 2,5 triệu euro, rồi sau đó là đội đứng đầu bảng thì sẽ được gấp đôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào World Cup thì Ý mà không lọt vào World Cup thì họ rõ ràng là một cái quyền tranh quá tốt cho cái đội nằm cùng bảng với Ý, hay là Áo nè, rồi Czech nè, Hungary, là những cái đội bóng mà họ là quân xanh cực tốt, nếu họ không lọt World Cup. Còn 12 đội có mặt ở World Cup thì rõ ràng là một cái thuận lợi. Cho nên nói ở góc độ nào khác thì một số cầu thủ thượng thẳng đó thì họ cũng có vẻ không hài lòng, nhưng mà phần lớn đối với đội bóng thì nó là một cái cơ hội thuận lợi UEFA họ nhắm tới. Còn đối với cái nhóm mà gọi là đất hạng đó, B hay C hay D đó, thì họ lợi hơn nhiều. Thứ nhất là họ có được cái suất playoff nếu như họ đứng đầu bảng theo điều lệ cho Euro và World Cup. Cái thứ hai nữa thì họ lại có tiền giao hữu, mà có tiền thì quá tốt, mà lại được cơ hội để mà thăng hạng. Thì với những cái đội bóng này thì rõ ràng là những cái điều rất tốt. Với cái lợi và cái không lợi ở góc độ nào đó, ý kiến cá nhân của tôi cũng cho cái lợi nó nhiều hơn. Cho nên có ý kiến cho rằng không biết cái giải này nó sẽ tồn tại bao lâu, thì tôi là cho rằng nó sẽ còn tồn tại và nó sẽ phù hợp, chứ nó không bao giờ mất đi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.